Chương 147, rèn luyện thân vô địch, tung hoành tuế nguyệt cầu đăng ký. Chương 147, rèn luyện thân vô địch, tung hoành tuế nguyệt cầu đăng ký. Con trâu này khí tức thật đáng sợ. Sinh linh cường đại như vậy, lại chỉ dùng để kéo xe. Trong chiến xa là tồn tại gì? Đáng sợ. Đây tuyệt đối là một tồn tại thông thiên triệt địa. Chúng sinh chư thiên đều chấn động. Khí tức trên thân kim bối mãng lưu kéo chiến xa đã khiến bọn họ cảm thấy kinh hãi, thế mà, sinh linh cường đại như vậy, thậm chí chỉ là một con vật kéo xe, có thể nghĩ ra, tồn tại bên trong chiến xa sẽ cường đại và đáng sợ đến mức nào. Trong sa mạc, tiếng chuông vang vọng. Bất Hủ Chi Vương, hàng ngàn hàng vạn hung binh phát ra tiếng gầm rung chuyển trời đất, dòng lũ đen ngòm cuộn cuộn. Sa mạc chấn động. Chiến xa đang đến gần đế quan, không ít người ở Cửu Thiên Thập Địa cảm thấy lạnh buốt sống lưng, cảm nhận được áp lực nghẹt thở. Tung hành nhất chiến. Trên Tiên Uyên, có tiếng gào thét truyền ra, âm thanh chấn động sân hạ, xuyên qua nhật nguyệt, thê lương mà bi trắng. Một tòa thành trì loang lổ hiện ra, che khuất bầu trời, lộ ra vô lượng quang mang, chấn áp xuống. Đây là đế quan chân chính. Nay xuất hiện, muốn ngăn cản Bất Hủ Chi Vương. Toàn bộ thành trì đều đang phát sáng, tiên đạo phù hiệu lấp lánh, chấn động cổ kim, chiếu sáng thiên địa. Tồn tại trong chiến xa cuối cùng cũng động, vươn ra một bàn tay, chậm rãi hướng về phía bầu trời nâng lên. Ầm. Tiên đạo phù hiệu chiếu rọi, hỗn độn nổ tung, bàn tay kia lại trực tiếp nâng cổ lão đế quan nguyên thủy lên, mặc cho vô lượng quang mang chiếu rọi, tiên đạo phù hiệu nổ tung, đều khó mà làm tổn thương bàn tay kia dù chỉ một chút. Cửu Thiên Thập Địa chấn động, từng đạo tiên đạo pháp tắc rủ xuống, vô cùng sát cơ bộc phát. Hình bóng trên chiến xa, sau lưng hiện ra năm đạo pháp chỉ, quang mang chiếu sáng hoàn vũ, khóa chặt cả côn, phong ấn thiên địa. Năm đạo pháp chỉ hóa thành năm bàn tay lớn, oanh kích thiên uyên, khiến nơi đó phát sinh nổ tung đáng sợ, ánh sáng mờ nhạt. Một tay nâng đế quan nguyên thủy, một tay oanh kích thiên uyên. Cảnh tượng kinh khủng tựa như diệt thế. Chúng sinh chư thiên chấn động. Tồn tại đáng sợ làm sao, đây là một vị đại năng không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc đây là thế giới gì, lại có những tồn tại đáng sợ như vậy? Ai có thể ngăn cản cường giả này? Không ít người chư thiên đều bị cảnh tượng này chấn động. Phát sóng tiếp tục. Trên đế quan nguyên thủy, có lão nhân phát ra tiếng gào, thân thể nở rộ ánh sáng chói mắt, thiêu đốt chính mình, tựa như thiêu thân lao vào lửa, từ đế quan lao xuống, đụng vào bàn tay Bất Hủ Chi Vương. Thiêu đốt tàn khu, liều chết một trận. Đáng tiếc, ánh sáng rực rỡ kia, tựa như pháo hoa, chỉ rực rỡ trong một khoảnh khắc, lại cũng không thể lay động bàn tay kia. Alan, Bất Hủ Chi Vương của dị vực, một tay nâng đế quan, hướng về Cửu Thiên Thập Địa mà đi tới. Đế quan đang chấn động, thiên vũ mênh mông, điên cuồng chấn động. Thiên Nguyên phát ra tiếng gầm kinh khủng, lực lượng chí cao giáng lâm, muốn oanh sát Bất Hủ Chi Vương đang muốn xâm nhập. Năm đạo pháp chỉ lần nữa chấn động, bộc phát ra lực lượng chấn cổ thức kim, muốn hủy diệt Thiên Nguyên, chân chính giáng lâm Cửu Thiên Thập Địa. Vật chất diệt vong, hỗn độn nổ tung. Ầm. Thiên Nguyên bị xé rách ra một khe hở khổng lồ. Tiên quang cuộn cuộn, một con sông lớn cuồn cuộn mà ra, hiện lộ vạn ngàn cảnh tượng, cổ kim bị lay, chấn động thiên địa. Thời không đều bị xé rách, thời gian trường hà hiển hóa. Đó là thời gian trường hà sao? Ngay cả thời không cũng bị xé rách. Tồn tại như vậy, dễ dàng có thể hủy diệt một phương thế giới. Vượt qua lực lượng cấp bậc đại đế, cho dù cổ chi đại đế phục sinh, e rằng cũng không có chiến lực đáng sợ như vậy. Chúng sinh chư thiên chấn động đến tê dại. An Lan cường đại, thậm chí có thể xé rách thời không, vượt ra khỏi sức tưởng tượng của bọn họ. Tồn tại này giáng lâm, thế giới này trong chốc lát sẽ bị hủy diệt. Quá bất hạnh, người của thế giới này đối mặt với kẻ địch không thể tưởng tượng nổi này, làm sao chống cự? Không ít người đồng tình với sinh linh của Cửu Thiên Thập Địa, cảm thấy bi ai thay cho bọn họ. Trong màn hình, thời gian trường hà sôi trào, khí tức kinh khủng lan tràn ra, đột nhiên, một cái đỉnh từ trong thời gian trường hà hiện ra, che khuất bầu trời, bao trùm biên hoang. Trong thời gian trường hà, lại xuất hiện một cái đỉnh. Vượt qua thời gian trường hà, giáng lâm tới. Vô số tinh thần ở xung quanh cái đỉnh kia hiện ra, trong đỉnh phun trào vạn vật mẫu khí, vách đỉnh nhuốm máu. Một cái đỉnh, vượt qua thời gian trường hà, dường như muốn thôn phệ hết chư thiên tinh thần, thiên địa càn khôn vào trong, đáng sợ vô cùng. Vượt qua thời gian trường hà một cái đỉnh, lại có thể vượt qua thời gian trường hà, từ quá khứ bị lai giáng lâm. Tồn tại của thế giới này quá mức kinh khủng. Trên đỉnh dường như còn đứng một người. Dị thời không đại chiến, ta cuối cùng cũng biết vì sao lại có cái tên này rồi. Chẳng lẽ là vị này vượt qua thời gian trường hà, chiến đấu với Bất Hủ Chi Vương? Chúng sinh chư thiên chấn động, trợn mắt há mồm. Bọn họ không thể tưởng tượng, lại có người có thể vượt qua thời gian trường hà, đây là lực lượng không thể tưởng tượng nổi đến mức nào. Người trên đỉnh kia là thân phận gì? Trên đại đỉnh trấn áp tiên địa, một bóng dáng vĩ ngạn, quay lưng về chúng sinh, thân thể nhuốm máu, giống như vừa trải qua một trận huyết chiến không thể tưởng tượng nổi trong thời không, tựa như thiên đế lâm trận. Khí tức đáng sợ kích động, áp bức khiến con trâu kéo chiến xa quỳ xuống. Bất Hủ Chi Vương đều động dung. Kẻ cương giả vượt qua thời gian trường hà, dẫm lên cái đỉnh kia giáng lâm, có máu tươi rơi xuống, diệt vong trường không. Nhật nguyệt chấn động, chư thiên tinh tú cộng minh. Trong thời gian trường hà, truyền ra một tiếng gào lớn, một cái vướt khổng lồ hiện ra, bao trùm nhật nguyệt, mang theo khí tức mênh mông, vồ về phía người trên đỉnh. Ầm. Bóng dáng vĩ ngạn trên đỉnh lại rất bình tĩnh, quay lưng về chúng sinh, một mình đối diện kẻ địch. Bóng dáng kia nở rộ ánh sáng chói mắt, đại đỉnh phun trào vô lượng và mang, người kia vung quyền, kích động càn khôn chấn động, một quyền đấm về phía thời gian trường hà trên bầu trời. Ken. Hỗn độn gầm thét, cái vướt khổng lồ từ trong thời gian trường hà vươn ra bị bẻ cong, lùi về. Một đầu hung thú khổng lồ từ trong thời gian trường hà nhảy ra, hóa thành sinh linh hình người, mặc khôi giáp, ngang nhiên công kích bóng dáng trên đỉnh. Tiên quang chói mắt chiếu rọi, thần liên trật tự đều đang lay động, giao chiến kinh khủng, khiến cho tuế nguyện trường hà đều như muốn đứt đoạn. Lưu quang kích động, tuế nguyệt cuộn cuộn, hai bóng dáng trong thời gian trường hà đang chém giết kịch liệt. Ầm. Bóng dáng như thiên đế trên đỉnh, thế gia đại đỉnh, đem đối phương đánh cho hói máu văng ra. Dẫm đỉnh truy kích, vượt qua thời gian, khiến cho tuế nguyệt chúng quanh đều dường như đảo ngược. Trong khoảnh khắc sắp rời khỏi phiến thời không này, bóng dáng như thiên đế dùng đại đỉnh trấn trụ khe hở, cưỡng ép lưu lại đối phương ở trong phiến thời không này, muốn ở đây giải quyết chiến đấu. Áo giáp màu xanh kim đang cháy, bóng dáng bay ngang đột nhiên xoay người, phát ra tiếng gào lớn, chấn động cả khôn, quỷ khóc thần hảo. Bóng dáng đạp đỉnh hành tẩu, lần đầu tiên mở miệng, âm thanh chấn động trên trời dưới đất, uy nghiêm hùng vĩ. Chín đoàn ánh sáng ngưng tụ, bộc phát ra uy năng vô lượng, diễn hóa chí cao bí thuật, trong nháy mắt xuyên thủng tất cả vật chất phía trước. Phụt. Bóng dáng mặc áo giáp màu xanh kim lần nữa ho ra máu, lảo đảo lùi lại. Bóng dáng như thiên đế truy kích, bắt lấy đối phương, phụt một tiếng, trực tiếp xé đối phương thành hai nửa. Đại đỉnh nuốt tinh thần nhật nguyệt, đem thi thể kia thu vào trong. Chương 148, kẻ nào dám xưng vô địch, ai dám nói bất bại. Câu đăng ký. Chương 148, kẻ nào dám xưng vô địch, ai dám nói bất bại. Câu đăng ký. Có thể siêu thoát thời gian trường hà, phải chăng thế giới kia quá đặc biệt? Thời gian không thể đảo ngược, hắn đã làm thế nào để nghịch thời gian trường hà mà đi? Sẽ không gây ra phản vệ sao? Hồng hoang thế giới. Bích Du Cung. Thanh niên thoạt nhìn tuấn tú, khuynh chân ngồi, chăm chú nhìn vào màn hình video, xung quanh có kiếm quang đáng sợ sinh diện, lông mày nhăn lại, lẩm bẩm tự nói. Thầy dù thế giới. Thế giới kia không có thiên đạo sao? Lại cho phép người ta nghịch thời gian trường hà mà lên, xuất hiện ở thời không khác. Linh Tiêu Bảo Điện, Ngọc Hoàng kinh ngạc nói. Thế giới giả thiên. Hắc Cẩu lộ ra vẻ mặt mang tính người, kỳ quái nhìn vào trong video, thân ảnh như thiên đế đang đạp đỉnh mà đi, lại nhìn Diệp Phàm bên cạnh mình. Diệp tiểu tử, ngươi có cảm thấy người này rất quen thuộc không? Một bên, Diệp Phàm sớm đã ngây người như phỗng, hắn kinh ngạc nhìn vào thân ảnh như thiên đế trong màn hình video, khi đối phương lần đầu tiên xuất hiện, hắn đã nhận ra cái đỉnh lớn kia. Vạn vật mẫu khí đỉnh. Đây hình như là ta. Bảo Liên đăng thế giới. Ngọc Hoàng, Vương Mẫu đầy vẻ chấn động. Thế giới khác, lại có hung nhân đáng sợ đến thế. Cho dù là vô địch chi vương kia, hay là người xuất hiện sau này, một người so với một người càng thêm đáng sợ, ngay cả thời gian trường hà cũng có thể đảo ngược. Thần mộ thế giới. Thần Nam lẩm bẩm, thời gian thật sự có thể đảo ngược sao? Nếu ta có chiến lược như vậy, liệu có thể trở về vạn năm trước? Hoàng Sơn Giá Lĩnh. Đại sư Minh, ta cảm thấy, trận chiến kinh thiên động địa thứ hai này, còn chấn động hơn cả khi ngươi đại náo thiên cung. Chư Bát Giới chấn động nói. Lao tôn ta chỉ là đại náo thiên cung, bọn họ đây lại có thể nghịch chuyển thời gian, so thế nào? Tôn Ngộ Không trợn trắng mắt, bất mãn nói. Tiếp tục phát lại. Thân ảnh như thiên đế đạp đỉnh chậm rãi hạ xuống, nhìn xuống thiên địa. Hắn vừa xé nát đối thủ, lại không rời đi. Bất luận là dị vực hay cửu thiên thập địa, đều cảm nhận được sự chấn động to lớn. Trên miệng đỉnh kia có rất nhiều dấu vết, vết đao, vết kiếm, vân vân. Có thể thấy được, người này đã trải qua bao nhiêu trận chiến đáng sợ. Hơn nữa những trận chiến này, thời gian tuyệt đối không xa, bởi vì miệng đỉnh kia đang dần khôi phục, những vết tích trên đó đang nhạt đi. Ngươi nên rời đi rồi. Trên cỗ chiến xa cổ xưa, vô địch chi vương An Lan bình tĩnh nói. Thân ảnh như thiên đế không đáp, vẫn chậm rãi hạ xuống. Khí tức xuyên thấu nhật nguyệt buông xuống, khiến cho bốn chân của con trâu kéo xe đều gãy lịa, nằm dạp trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Vô địch chi vương An Lan lên tiếng. Không muốn cùng nam tử trên đỉnh độc thủ, vượt qua thời gian, chiến đấu của hai mảnh thời không sẽ khiến thời không của bọn họ phát sinh biến đổi lớn. Ầm. Quang mang vô lượng bộc phát, chiến xa cổ xưa đang phát sáng, rực rỡ vô cùng. Hắn một tay nâng đế thành, một tay cầm một cây hoàng kim cổ mâu, từ trong chiến xa bước ra. Đây là đang cảnh cáo. Cây hoàng kim cổ mâu kia có uy năng cái thế, xuyên qua thân thể tiên vương, đóng đinh qua thiên giáp tỷ. Thật muốn giết ngươi, rồi mới trở về. Thân ảnh như thiên đế lên tiếng, những lời nói khiến tứ phương chấn động. Dị vực ngàn vạn hung binh chấn động, người này đang nói gì? Lại muốn giết vô địch chi vương An Lan. Quá ngu cuồng. Ngươi có thể thử, cho dù ta mang trên lưng thiên uyên, một tay nâng đế thành, vẫn vô địch chư thiên. An Lan rất bình tĩnh, cực kỳ tự phụ, không sợ bất kỳ ai. Giết hay không giết? Thân ảnh đạp đỉnh tự hỏi, tựa như thật sự đang cân nhắc có nên ra tay hay không. Trở về đi, ngươi có thời gian dừng lại ở đây không nhiều, ta có thể cảm nhận được, tương lai chúng ta tất sẽ có một trận chiến. Hơn nữa, địch thủ của ngươi ở mảnh thời không kia hẳn cũng không ít. An Lan nói, trên thân ảnh trên đỉnh, máu me đầm địa, có của kẻ địch, cũng có của chính hắn. Có thể khiến cường giả cái thế như vậy bị thương, có thể tưởng tượng được, thời không của hắn, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Chỉ có như vậy, mới có thể mài rũa ra thân thể vô địch, hoành hành trong thời gian trường hạ. Thân ảnh như thiên đế khẽ cười, những lời nói lại khiến chư thiên chấn động. Đây là một tôn cường giả đáng sợ được tôi luyện trong những trận chiến vô tận, có niềm tin vô địch. Bảo Liên đăng thế giới. Nhị Lang thần là người, tự đủ, chỉ có như vậy mới có thể rèn luyện ra thân vô địch. Ta đối với Trầm Hương rèn luyện có phải quá nhân từ rồi không? Hắn cố ý ức hiếp Trầm Hương, thậm chí ép buộc Trầm Hương, khiến Khiếu Thiên Quyền truy sát Trầm Hương. Nhưng rốt cuộc, có hắn âm thầm bảo vệ, Trầm Hương từ trước đến nay chưa từng trải qua những trận chiến sinh tử chân chính. Trầm Hương được bồi dưỡng như vậy, thật sự có thể có được sức mạnh thay đổi thiên điều sao? Nhị Lang thần rơi vào trầm tư. Tây Du ký thế giới. Tôn Ngộ Không mặt không biểu cảm, trong mắt tựa hồ ẩn ẩn kim quang lóe lên, nhưng một lúc sau, lại lần nữa trở lại bình tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, túi đầu tự giễu một tiếng cười. Hắn không biết tại sao mình lại cười, nhưng lại cảm thấy hiện tại mình có thể làm, e rằng cũng chỉ có thể cười một tiếng. Tiếp tục phát lại. Đại đỉnh chấn động, thân ảnh như thiên đế, cánh tay phải vung lên, thật sự muốn động thủ. Quang mang rực rỡ bộc phát, nắm đấm từ từ hạ xuống. Trên sa mạc, những sinh linh trên đế quan bắt đầu trở nên hư ảo, tựa như muốn biến mất. Chiến đấu đến từ những thời không khác nhau, còn chưa chính thức bắt đầu, đã tạo thành ảnh hưởng đáng sợ đến những sinh linh trong thời không này. Một khi thật sự chiến đấu, sẽ tạo ra hậu quả khủng khiếp. Đúng lúc này, ầm. Phương hướng đế quan đột nhiên bốc lên một mảnh ánh sáng chói mắt. Ở đó, một thanh niên phát sinh dị biến, một giọt huyết châu chói lòa từ trong cơ thể hắn nổi lên, bộc phát ra sức mạnh vô thượng, chấn động đế quan và sa mạc. Trên đầu thanh niên hiện lên ba đóa đại đạo chi hoa. Bên trên ngồi ba thân ảnh mơ hồ. Giọt máu kia nhỏ xuống, từ giữa ba đóa đại đạo chi hoa trượt qua. Trên người hắn có dấu ấn luân hồi hiện ra, bao bọc ba người nhỏ trên hoa, khiến bọn họ hòa làm một thể. Giọt máu kia cũng dung nhập vào người nhỏ, xông vào trong cơ thể thanh niên. Quang mang mênh mông vô lượng bộc phát, thần quang chấn động. Vô Địch Chi Vương cũng phải nhìn sang, thần sắc nghiêm trọng, cảm nhận được giọt máu khác biệt. Thân ảnh như thiên đế nhìn thấy cảnh này, không còn vung quyền, bay lên trời cao, đứng trên dòng sông năm tháng, lặng lẽ nhìn xa. Thạch Hạo, có đồng bạn thanh niên đang kêu gọi, lo lắng cho đối phương. Nhưng dung hợp ba người nhỏ, hấp thu dấu ấn luân hồi, giọt máu nhập vào cơ thể thanh niên kia, khiến hắn đã trở nên khác biệt. Đôi mắt bắn ra ánh sáng rực rỡ như tiên kiếm, trên người có phủ văn lưu chuyển, khí tức mênh mông đáng sợ, dường như muốn đè sập cả thôn. Thanh niên bước ra một bước, ra khỏi đế quan, trận pháp tuyệt thế cũng không thể ngăn cản hắn. Ai dám xưng vô địch trong thế gian này, kẻ nào dám đứng trước mặt ta mà bất bại? Âm thanh hùng vĩ từ trong miệng hắn phát ra, chấn động vũ trụ chư thiên. Một giọt máu cũng muốn làm loạn. Vô Địch Chi Vương An Lan lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo. Không làm loạn, trấn áp ngươi. Chương 149, Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Cầu đăng ký. Chương 149, Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Cầu đăng ký. Ai dám xưng vô địch, kẻ nào dám nói không bại? Quá bá đạo. Một giọt máu khiến nó phát sinh dị biến, khó có thể tưởng tượng chủ nhân của giọt máu này sẽ cường đại đến mức nào. Chỉ một giọt máu có thể khiến thiếu niên này chống lại Bất Hủ Chi Vương sao? Chư thiên chấn động. Trong màn hình, thiếu niên thốt ra câu nói đó, khiến hàng ngàn vạn hung binh của dị vực nổi giận. Thiếu niên này, bọn hắn nhận ra, từng là tù nhân dưới trướng, hiện tại lại dám mạo phạm Bất Hủ Chi Vương, tín ngưỡng của bọn hắn, gan to bằng trời. Giết hắn. Có sinh linh của dị vực phát ra thanh âm. Ầm. Khoảnh khắc sau, Thạch Hạo nghiêng đầu, ánh mắt nhìn đến đâu, phương hướng dị vực, trường không nứt vỡ, phát sinh nổ tung kinh khủng, tựa như trời sập đất nứt. Vụ. Kim Hoàng Trường Mâu xé rách bầu trời, An Lan ra tay, ngăn cách ánh mắt của Thạch Hạo. Một giọt máu cũng dám làm loạn, mặc kệ ngươi trước khi chết là ai, đều sẽ triệt để tiêu vong. An Lan bình tĩnh nói. Âm ầm Thạch Hạo ra tay, ánh sáng chói lọi rực rỡ chấn nứt bầu trời, chiếu sáng càn khôn, uy thế chấn động thiên địa. Giơ tay chém một đao xuống, xé rách thời không, càn khôn nổ nát, tách ra các đường vân đại đạo, ngang nhiên chém về phía Bất Hủ Chi Vương An Lan. Vô lượng ánh sáng bộc phát, An Lan vung động Kim Hoàng Trường Mâu, nên chiến đạo đạo kia. Hàng ngàn vạn hung binh của dị vực chấn kinh, một thiếu niên vậy mà bức cho Bất Hủ Chi Vương của bọn hắn ra tay. Sóng xung kích kinh khủng lan tràn, thần quang vô tận rực rỡ, hoa lệ mà nguy hiểm, khiến người thần hồn run rẩy. Nam La Pháp chỉ chấn động, nở rộ ra ánh sáng chói mắt. Ken. Đợi ánh sáng tan biến, trên mũi nhọn của Kim Hoàng Trường Mâu vậy mà xuất hiện một cái quyết miệng. Giọt máu này không đơn giản. Có Bất Hủ Chi Vương khác của dị vực mở miệng, thân ảnh bị hỗn độn bao phủ, uy hiếp thiên địa. An Lan mở miệng, chẳng qua chỉ là một giọt máu, miễn cưỡng phát huy lực lượng, xem ngươi có thể duy trì được bao lâu. Kim Hoàng Trường Mâu tự lạnh, lại lần nữa vung động. Ánh sáng như mặt trời che khuất bầu trời, bao phủ xuống, tuyệt thế Bất Hủ thần binh phát ra toàn bộ uy năng. Trong hai mắt Thạch Hạo bộc phát quang hải, có mưa ánh sáng mênh mông, nhấn chìm bầu trời, bộc phát khí tức tuyệt thế, có một loại thế lớn cổ xưa vô địch. Trên đầu hắn kết ra một tòa đạo đài, một giọt máu lấp lánh, trong đạo đài hiện ra một người, từ trên đó bước xuống, trên đầu hiện ra một cái đại đỉnh, phun trào vạn vật mẫu khí, hướng về phía An Lan áp xuống. An Lan cũng nhận ra, thân ảnh này quá quen thuộc, bản tôn của hắn còn đang ở trên Trường Hà thời gian lặng lẽ nhìn xa. Thân ảnh bước xuống đạo đài, vung động nắm đấm, hướng về phía An Lan giết tới, khiến hắn biến sắc. Kim Hoàng cổ mâu va chạm với đại đỉnh, phù văn lấp lánh, kịch liệt chém giết. Vù một tiếng, đại đỉnh trấn khai Kim Hoàng cổ mâu, hướng về phía An Lan đánh tới. Đồng thời, trên đầu Thạch Hạo, vậy mà lại lần nữa xuất hiện biến hóa, sương mù hỗn độn của quận, lại là một tòa đạo đài hiện ra. Một đạo thân ảnh từ đạo đài bước xuống, khuôn mặt mơ hồ, thân hình hùng vĩ, kinh thường thiên địa, trên đầu treo một tòa tháp 9 tầng, tràn ngập khí tức vũ trụ hùng mang. Tìm đánh. Thân ảnh này bước xuống đạo đài, đối với An Lan nhả ra hai chữ, hướng về phía trước chấn áp xuống. Giờ khắc này, An Lan cũng biến sắc. Sự tình quá mức yêu dị, bàn tay mà hắn vẫn luôn kéo lấy ở cổ đế quan, đều trực tiếp bung ra, cảm thấy áp lực. Tháp 9 tầng chấn động, áp chế càn khôn vũ trụ, cùng với thân ảnh kia cùng nhau tiến lên. Nam La Pháp chỉ lấp lánh, nâng đỡ tiên cổ đế thành. An Lan bị bức lui, bị đánh bay ra ngoài. Ta An Lan vô địch thiên hạ. An Lan gào thét, chấn động thiên địa. Ầm thế nhưng, một tiếng vang thật lớn, cái đại đỉnh kia bay tới, đụng vỡ Kim Hoàng cổ mâu, tháp 9 tầng hiện ra, chấn áp xuống, khiến thân thể An Lan run rẩy, loạn choạng lùi lại. Tìm đánh. Lại là một tiếng quát, một đạo hư ảnh mông lung mang theo ấn ký luân hồi cùng với chân thân Thạch Hạo dung hợp. Một thanh kiếm thai từ trong tay hắn hiện ra, hướng về phía trước chém xuống. Kiếm quang chói lọi kinh khủng nổ nát vòng trời, kiếm khí tựa hồ muốn đem nhật nguyệt tinh thần đều chém diệt. An Lan bị đánh bay ngang, Bất Hủ Chi Vương bị áp chế, hàng ngàn vạn hung binh của dị vực run rẩy. Giọt máu này, vậy mà đáng sợ đến thế, quá mức yêu dị, lại liên tiếp hiện ra ba đạo thân ảnh. Trong đó một đạo chẳng phải là cường giả vượt qua Trường Hà thời gian sao? Rốt cuộc là tồn tại máu gì? Trừ thiên chấn động, hồng hoang thế giới, Bích Du Cung. Quá khứ, Hiện tại, tương lai nhìn thấy cảnh này, thanh niên có dáng vẻ nam tử chấn kinh, không cách nào duy trì bình tĩnh. Đây là nhất khí hóa tam thanh của đại sư mình. Không, không đúng. Hắn suýt chút nữa cho rằng, pháp môn thần thông hóa ra ba đạo thân ảnh trong video chính là nhất khí hóa tam thanh của đại sư mình. Nhưng cẩn thận quan sát, lại có thể phát hiện, chỉ là tương tự, không phải là hoàn toàn giống nhau, là do giọt máu kia dẫn phát, nhưng lại có diệu dụng giống nhau. Đầu xuất cung. Trên mặt đạo đức tiên tôn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng suy diễn, lại không thu hoạch được gì. Ánh mắt lần nữa dừng lại trên video. Đại đỉnh ngang trời, tháp 9 tầng trấn áp càn khôn, dẫn động nhật nguyệt tinh thần chuyển động, sắc cơ cái thế tràn ngập. An Lan thần sắc nghiêm trọng, tay cầm kim hoàng cổ mâu ngang kích. Ầm, trên vòm trời bộc phát ra ánh sáng chói lọi rực rỡ. Đại đỉnh cùng tháp 9 tầng đem hắn áp chế, thân ảnh cầm kiếm thai chém giết tới. An Lan lâm vào hiểm cảnh, lần nữa bị đánh bay, ống tay áo nổ nát. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, thân ảnh vĩ ngạn trên đầu tháp 9 tầng, chấn động cổ kim, trường hà thời gian quần quần tuôn trào, giống như từ quá khứ xa xôi đến hiện tại, muốn trấn sát An Lan, cùng với tháp 9 tầng tựa như hợp nhất. An Lan bị định trụ, càn khôn bị trấn áp. Đùng đại đỉnh bay tới, đánh vỡ kim hoàng cổ mâu, đánh vào trên vai An Lan, khiến hắn thân hình loạn choạng, khóe miệng xuất hiện một tia đỏ tươi, chịu bị thương. Ba đạo thân ảnh cùng động, cho dù là An Lan cũng cảm thấy ăn mệt, mặc dù có cường đại hơn nữa, cũng phải rơi vào bị động. Ầm. Một mặt khiên hiện ra, kim quang vô lượng, ngăn cản kiếm thai chém tới. An Lan tay trái cầm kiếm, tay phải cầm mâu, triển khai phản kích, thần uy cái thế. Ta nhìn xuống mặt cổ, tiên vương đều bị ta chém giết. Luân hồi, ai dám trước mặt ta luân hồi? Chẳng qua chỉ là trò cười. Hắn đang gào thét, chấn động thiên địa. Thế giới giả thiên, cấm địa hoang cổ. Âm hung cơ cái thế bộc phát, chấn động vũ trụ. Trong hắc ám vực sâu, tựa hồ có một đạo thân ảnh hiện ra, tuyệt đại phong hoa, cái thế vô song. Luân hồi. Có tiếng thì thảo truyền ra, khiến cấm địa hoang cổ chấn động, vô số người kinh hãi. Phát lại tiếp tục. Đại đỉnh nhanh kích, đập vỡ cổ mâu, va chạm vào ngực An Lan. Tháp 9 tầng chấn áp, khiên bị đánh băng. Kiếm thai chém ngang, An Lan ho ra máu, loạn choạng lùi lại, hắn phát ra gào thét, lâm vào nguy cục sinh tử, thi triển bí pháp, giết ra một con đường. Nhưng tháp 9 tầng nở rộ vô lượng quang, chấn áp không gian, đem hắn trói buộc. Đại đỉnh rủ xuống vạn vật mẫu khí, muốn đem nó thu vào trong đó. Kim hoàng cổ mâu đâm tới, chống đỡ cái đỉnh kia. Tiếng kiếm minh chấn động thiên địa, Thạch Hạo tay cầm kiếm thai chém xuống, đem nó chấn bay ra ngoài, hắn lại lần nữa ho ra máu, cực kỳ chật vật. Ba đạo thân ảnh truy kích, một mảnh thời gian này đều vỡ nát, kiếm thai chém xuống. Tháp 9 tầng chấn áp, vạn vật mẫu khí rủ xuống, cái đỉnh kia ngang kích. Chương 150, bàn tay xương trắng cầu đăng ký. Chương 150, bàn tay xương trắng cầu đăng ký. Trời long đất lở, quỷ khóc thần đảo. An Lan thân thể chấn động, đẩy lui trước đỉnh lớn, xem ngươi còn có thể tắc quái đến bao giờ. Một giọt máu, cho dù có thể tạm thời phát huy sức mạnh đỉnh phong, thì có thể duy trì được bao lâu? Mặc dù rơi vào nguy cục, bị ba bóng người áp chế, hắn vẫn bình tĩnh như thường. Âm hỗn độn nổ tung, càn khôn chấn động. An Lan cùng ba bóng người kịch liệt chém giết, chịu công kích, khiến hắn ho ra máu, thân hình lảo đảo. Đùng. Đỉnh lớn đập xuống, cựu tầng tháp rơi xuống, để An Lan xuống dưới, khiến hắn chật vật vô cùng, chịu thiệt lớn, suýt chút nữa đã bị chấn áp, hút vào trong tháp. Hắn lại một lần nữa bị chiếc đỉnh lớn kia đánh trúng, lồng ngực hơi lom xuống, phun máu lùi lại. Một giọt máu, cho dù có thể duy trì huy hoàng, cũng chỉ có khoảnh khắc, vì sao lại hùng mạnh đến vậy? An Lan không hiểu, lực lượng của giọt máu này vậy mà vẫn còn kéo dài đến tận bây giờ. Hắn lau đi vết máu nơi khóe miệng, gào thét một tiếng, chấn động cả khôn, nhưng ngay sau đó lại một lần nữa chịu trọng thương, bị đánh bay phun máu lùi lại. Hư không đều nứt vỡ, An Lan bị ba bóng người vây công, không ngừng ho ra máu. Chém. Thạch Hạo cầm kiếm thai chém xuống một kiếm, xé rách bầu trời, ép An Lan lảo đảo lui về phía sau. Cho dù bị thương, An Lan vẫn mang vẻ mặt lãnh đạm, bình tĩnh đáng sợ. Cuối cùng, hắn tung người nhảy lên, vậy mà trực tiếp nhảy vào Thiên Nguyên, tránh khỏi đế quan nguyên thủy kia, muốn mượn lực lượng Thiên Nguyên trấn áp địch thủ. Ầm. Thiên Nguyên truyền đến chấn động, đại đạo phù văn giao thoa, có lực lượng khủng bố đang phục hồi. Thời gian chấn động, dòng sông năm tháng dường như muốn đổi hướng, cuồn cuộn, sao trời rơi rụng, thiêu đốt hừng hực, đâm vào ba bóng người kia. Cựu tầng tháp tỏa ra ánh sáng, thân tháp chấn động, sao trời nổ nát, như pháo hoa rực rỡ trong khoảnh khắc. An Lan gầm thét, các loại bí thuật tuyệt thế đều xuất hiện, vô thượng thần thông thi triển. Kim hoàng cổ mâu bung lên, khuấy động nhật nguyệt tinh tú, phù văn lóe lên, bố thành sát trận cái thế. Chỉ là ba bóng người kia quá mạnh, đỉnh lớn rủ xuống vạn vật mẫu khí, cựu tầng tháp chấn động, kiếm thai bộc phát ra ánh kiếm tuyệt thế, xuyên thủng vạn vật. Ba cường giả cái thế vô song, thần uy như ngục, không thể chống lại. Đại la kiếm thai tỏa ra ánh sáng chói mắt, ánh sáng vĩnh hằng, tránh cũng không thể tránh, đại đạo phù văn đều kịch liệt chấn động. Phụt. Lồng ngực An Lan bị đâm xuyên, máu tươi bao trùm tinh không, lực lượng của những giọt máu rơi xuống cũng cực kỳ khủng bố, tinh thần đều tan biến. Cựu tầng tháp và đỉnh lớn đồng thời áp sát, uy thế kinh khủng chấn động tinh thần. An Lan tóc đen của vũ, đỉnh lớn va chạm tới, muốn thu vào trong tháp luyện hóa, trên đỉnh lớn cũng lấp lánh ánh sáng, khí tức hỗn độn bao phủ, muốn luyện hóa hắn. Dị vực ngàn vạn hung binh chấn động, vĩ đại bất hủ chi vương vậy mà lại thất bại. Rốt cuộc là tồn tại nào đã để lại giọt máu, vậy mà có thể khiến một thanh niên phát sinh biến hóa long trời lở đất? Khó có thể tưởng tượng, chủ nhân chân chính của giọt máu này khi ở đỉnh cao sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Quá đáng sợ. Trừ thiên chấn động. Trước là có người vượt qua thời gian, nghịch dòng thời gian trường hà mà lên, cùng địch thủ đại chiến, thể hiện phong thái của thiên đế. Sau đó một giọt máu lại khiến một thanh niên phát huy ra chiến lược khủng bố, để An Lan, một vị bất hủ chi vương mà đánh. Trận đại chiến này có thể nói là đã cho họ chân chính được chứng kiến sự đáng sợ của thế giới khác. Trong màn hình, trên thời gian trường hạ, vị cường giả thần bí kia khẽ thở dài. Đáng tiếc, ta không thể ở lại lâu dài trong mảnh thời gian này, không được nhìn thấy người của thời đại đó. Hắn không phải người của thời không này, không thể ở lại đây lâu, nếu không hai mảnh thời không đều sẽ có vấn đề. Đỉnh lớn đang điên cuồng run rẩy, mang theo hắn xông ra khỏi khe nứt thời gian, tiến vào trong thời gian trường hạ, vô số sóng nước chập chờn, đẩy hắn vào một thế giới khác. Theo sự ra đi của hắn, khe nứt khép lại, thời gian trường hạ tiêu tán. A! An Lan gào thét, đang phẫn nộ, suýt chút nữa đã bị thu vào trong tháp kia, hắn dốc hết sức mới thoát ra, lúc này Đại La kiếm thai chém tới, hắn suýt chút nữa lại bị một kiếm xuyên thủng. Đỉnh lớn chấn động, cựu tầng tháp giải ra vô lượng ánh sáng. Một âm thanh chấn động thiên địa. An Lan bị trực tiếp nện vào trong đỉnh lớn, bị chấn áp vào trong. Ta là bất hủ, vạn cổ vĩnh tồn, vĩnh hằng trường tồn, không ai có thể giết ta. Mặc dù bị chấn áp vào trong chiếc đỉnh kia, nhưng bên trong lại truyền ra giọng nói lạnh lùng của An Lan. Cổ tổ. Một đám sinh linh của dị vực run rẩy, gào thét. Đỉnh lớn lay động, thiên nguyên đều đang chấn động, vũ trụ này dường như muốn nứt vỡ. Đại đạo phù văn đang loé sáng, trật tự thần liên lay động, thiên nguyên chấn áp, đối với Thạch Hạo và An Lan tiến hành áp chế, không phân biệt. Giọt máu kia đang thiêu đốt, hóa thành ánh sáng rực rỡ, lực lượng cuối cùng cũng suy yếu. Giết! Thạch Hạo gầm thét, cựu tầng tháp chặn miệng đỉnh, muốn triệt để luyện hóa An Lan. Trong đỉnh, An Lan đang cố gắng hết sức dãy rủa, muốn thoát ra, hắn bị trọng thương, thân thể suýt chút nữa đã bị hai kiện binh khí chấn nát. Đồng thời, kiếm thai trong đỉnh chém vào người hắn, suýt chút nữa đã chém đầu hắn xuống, hắn tránh đi, trên cổ lại để lại một vết thương kinh hoàng. Ầm! Huyết khí bàng bạc từ trong đỉnh xông ra, An Lan bộc phát, muốn từ bên trong xông ra. Cựu tầng tháp chấn áp, chân An Lan thò ra nửa người đều nứt vỡ. Trật tự thần liên từ hư không vô tận mà ra, chấn hắn lảo đảo, suýt chút nữa ngã trong tháp. Thạch Hạo cũng lảo đảo, lực lượng của giọt máu kia đang suy thoái, ba bóng người dốc hết sức đánh giết An Lan. Trong đỉnh, vết nứt trên thân thể An Lan lan tràn, giống như muốn nổ tung bất cứ lúc nào. Ầm. Tiếng nổ lớn vang vọng, từ phương hướng dị vực, lại có bất hủ chi vương ra tay, thúc giục bí bảo, muốn cứu An Lan ra. Thạch Hạo thở dài, lực lượng của giọt máu kia suy yếu, thời kỳ mạnh nhất của hắn đã sắp kết thúc. Cửu tầng tháp bị đánh bật ra, một bàn tay lớn của dị vực vươn ra, cứu An Lan ra khỏi đỉnh, mang theo hắn lùi lại. Nhìn thấy An Lan được cứu ra, Thạch Hạo cũng lùi lại, lực lượng của giọt máu kia sắp tiêu hao hết. Nhìn thấy Thạch Hạo lùi lại, An Lan và một vị bất hủ chi vương khác đồng tử co rút, phát hiện ra lực lượng của giọt máu kia đang suy thoái, họ đồng thời ra tay. Nhưng phía trên tiên uyên, trật tự thần liên màu đỏ rơi xuống, bầu trời đều nổ tung, đại đạo phù văn giống như thác nước cuồn cuộn chấn áp xuống, nhấn chìm hai tôn bất hủ chi vương. Ầm. Vũ trụ dường như muốn nổ tung, từng ngôi sao vỡ nát, đất trời chấn động. An Lan và một vị bất hủ chi vương khác đều chịu trọng thương, đang ho ra máu. Đế quan nguyên thủy chấn động, phát ra ánh sáng. Đang giải thể, trong thành có một lão nhân bi tráng gào thét, muốn cùng đại địch của dị vực đồng quy vu tận. Hai tôn bất hủ chi vương bị ép lùi lại, An Lan không cam lòng gào thét, một tay vươn ra, bắt lấy cửu thiên thập địa. Bàn tay lớn đáng sợ vươn ra, cửa thành đế quan sụp đổ. Năm đạo pháp chỉ tỏa ra ánh sáng, giải xuống ánh sáng. Lực lượng thiên nguyên rủ xuống, cuốn trôi cả thịt trên lòng bàn tay của An Lan, lộ ra bộ xương trắng bệnh. Bàn tay lớn ngang trời, nghiền nát cửa thành đế quan, càn khôn đều sụp đổ, vô số tu sĩ hóa thành tro bụi. Bàn tay lớn đáng sợ kia vẫn còn đang kéo dài, rơi về một châu của Tam Thiên Châu. Nơi bàn tay xương trắng đi qua, vạn dặm đất sụp đổ, vô số sinh linh ai oán, cảnh tượng tận thế của sinh linh đồ thán, khiến chư thiên run rẩy. Bàn tay lớn rơi xuống, nhấc một châu trong đó lên khỏi mặt đất, mang theo mảnh đất mênh mông đó rút về. Chương 151, khi đại ma đầu quy y Phật môn cầu đăng ký. Chương 151, khi đại ma đầu quy y Phật môn cầu đăng ký. Bàn tay bạch cốt che khuất bầu trời, bồ lấy lãnh thổ mênh mông, muốn mang nó về dị vực. Hình ảnh vào lúc này lại chìm vào bóng tối. Kết thúc điểm lại đại chiến dị thời không. Chư thiên kinh điện chấn động chiến đấu điểm lại. Kinh điển chấn động chiến đấu điểm lại đại chiến dị thời không, hoàn mỹ thế giới điểm lại thứ hai kết thúc. Bát một châu, nơi đi qua sinh linh của ức vạn dặm lãnh thổ đều bị hủy diệt. Cuối cùng có thể trực quan cảm nhận được sự khủng bố của An Lan, vị bất hủ chi vương này, một giọt máu vậy mà suýt chút nữa đã tru diệt hắn. Đây chính là cường giả của thế giới khác sao? Đối địch với thế giới có cường giả như vậy, thế giới này thật quá bi thảm. Chư thiên đều bị chấn động bởi cảnh tượng cuối cùng. Tây du thế giới, A Di Đà Phật. Đường Tăng chắp tay niệm Phật, tâm thần chấn động. Cảnh tượng diệt thế cuối cùng khiến hắn thất thố, cho dù nhắm mắt lại không đành lòng nhìn nữa. Nhưng cảnh tượng vô số sinh linh ai đoán vẫn hiện lên trong đầu hắn. Đại sư Minh, huynh thấy Như Lai Phật Tổ có hàng phục được tồn tại khủng bố như vậy không? Chư Bát Giới đầy mặt kinh hãi, hướng về Tôn Ngộ Không bên cạnh hỏi. Tôn Ngộ Không cũng mang vẻ mặt chấn động, nghe vậy hắn lắc đầu, thành thật nói, lao tôn cũng không biết. Đại Lôi Âm Tự, A Di Đà Phật. Có tiếng Phật âm hùng hồn vang vọng, Phật quang phổ chiếu. Đại ma đầu tuyệt thế như vậy, nếu có thể xuyên tấu thế giới, nên dùng Phật pháp trấn áp, khiến hắn quy y Phật môn. Vô số thân thể Phật cao lớn của hàng hà sa số Dạ Ma Thiên ngồi trên đại sen, trong Phật nhãn có vô tận cảnh tượng sinh diệt. Gia thiên thế giới. Diệp Phàm đầy mặt phẫn nộ, vị bất hủ chi vương này thật nên chết. Đáng tiếc, dị thời không thể thật sự đại chiến, nếu không cường giả đạt đỉnh kia, nhất định có thể chân chính chấn sát hắn. Tiểu tử Diệp, ta thấy ngươi đang khoe khoang bản thân. Hắc Cẩu liếc mắt Diệp Phàm, sau đó cảm khái nói, đây là gì? Ngươi chưa từng thấy hắc ám động loạn chân chính, đó mới là thứ thật sự khủng bố, sinh linh của cả vũ trụ đều phải tàn lụi. Giọng điệu của nó đầy vẻ tiếc nuối, khiến Diệp Phàm phải nhìn sang. Ngươi từng thấy? Không có. Hắc Cầu lắc đầu, nói, thời đại ta ở, có Vô Thủy Đại Đế, có cấm khu nào dám gây động loạn. Hắc ám cấm khu đều phải run rẩy dưới uy thế của Vô Thủy Đại Đế. Diệp Phàm lật một vòng mắt, lười để ý đến nó. Chú ý lực lại đặt lên trên video. Bảo Liên đăng thế giới. Nhị Lang Thần Dương Tiễn, đầy mặt chấn động. Cảnh tượng vô số sinh linh ai đoán khiến hắn cũng phải chấn động tâm thần. So với cảnh tượng diệt thế kia, ý tưởng muốn sửa đổi thiên điều cũ nát của hắn dường như không còn quan trọng đến vậy. Điểm lại thứ ba bắt đầu. Hình ảnh lại sáng lên. Điểm lại Chư Thiên Kinh Điển chấn động chiến đấu, Chư Thiên Kinh Điển chấn động chiến đấu hắc ám động loạn trong vũ trụ đen tối sâu thẳm, mấy đạo thân ảnh tựa hồ vừa trải qua một trận đại chiến, toàn thân đẫm máu, khí tức chí cường bao trùm vũ trụ, ép vũ trụ đều muốn sụp đổ. Trong đó một đạo thân ảnh nhấc chân bước đi, tinh thần run rẩy, một phương tinh vực trong khoảnh khắc này đều trực tiếp vỡ nát. Vô số tinh thần nổ tung, như từng đóa hoa pháo hoa rực rỡ. Ha ha, có tiếng cười lạnh lẽo truyền ra, không có bất kỳ tình cảm nào, xem bức vạn sinh linh như kiến cỏ. Có thân ảnh cường hành xuất hiện, đang giận dữ. Nhưng mà thân ảnh đối diện lại thần sắc lãnh đạm, há mồm hít một hơi, sinh khí của ức vạn sinh linh trên những tinh thần vỡ nát hóa thành một dòng lũ, tiến vào trong miệng đạo thân ảnh kia. Có thể thấy được, trên những tinh thần vỡ nát kia, có vô số sinh linh đang ai oán, một bộ địa ngục cảnh tượng. Hô, có những thân ảnh khác há mồm, sinh khí trong cơ thể mấy triệu sinh linh bay ra, bị chúng hấp thu. Ngươi một người không ngăn cản được bọn ta, chịu đựng vô tận năm tháng, ta không muốn chết, còn chưa thành tiên, sao có thể cam tâm? Có thân ảnh phát ra âm thanh. Đối diện, thân ảnh vừa nãy giận dữ cười lớn, toàn thân nở rộ kim quang chói mắt, giơ quyền đánh sát, cùng một trong những thân ảnh kia triển khai đại chiến trong vũ trụ bao la. Vô số tinh thần nổ tung, hóa thành cho bụi. Kiếm quang xé rách vĩnh hằng, rực rỡ chói mắt, từng dải ngân hà sụp đổ, hóa thành cho tàn dưới kiếm quang kia. Đại chiến khủng bố chấn động toàn bộ vũ trụ. Đời này nhất định phải bùng nổ hắc ám động loạn quy mô lớn nhất, không ai có thể ngăn cản. Nhìn bao đại chiến trong vũ trụ, có những thân ảnh khác lên tiếng, thân ảnh này tóc đen xóa bay, thân thể như có thể đè sập chư thiên, trên người mặc chiến thứ nhất màu xanh vàng. Đột nhiên, hư không chấn động, một đạo thân ảnh mặc bạch y hiện ra, một trường đánh ra, chấn nát vạn cổ thanh thiên. Đây là nữ tử, tựa hồ đang trong trạng thái thất thần. Bàn tay trắng ngần hủy diệt đại đạo, hàng cổ vĩnh tồn, hướng về thân ảnh vừa rồi lên tiếng ấn ra một trường, uy thế còn kinh khủng hơn cả vũ trụ sụp đổ. Phụt. Thân ảnh mặc chiến thứ nhất màu xanh vàng ho ra máu, loạn choạng lùi lại, thân thể nhuốm máu, suýt chút nữa bị đánh bay, trên giáp trụ màu xanh vàng trên người đều xuất hiện năm dấu tay, chiến thứ nhất gần như muốn vỡ nát. Đột nhiên chịu công kích, hắn chấn nộ, toàn thân nở rộ hào quang, chiếu sáng vũ trụ, đang tăng cường chiến lực. Đối diện nữ tử bạch y tuyệt thế kia, lại ấn ra một trường, sát cơ cái thế tràn ngập. Thiên băng địa liệt. Thân ảnh mặc chiến thứ nhất màu xanh vàng trước người có thần liên trật tự hiện ra, câu động thương cung, muốn chấn áp nữ tử bạch y ầm. Bàn tay trắng ngần ấn xuống, thần liên trật tự chói mắt lay động, chấn động vũ trụ, phát sinh đại bạo tạc kịch liệt, một mảnh tinh vực đều trực tiếp hóa thành cho bụi, vô tận tinh thần nổ tung, hóa thành mưa ánh sáng, rơi về bốn phương tám hướng. Nữ tử bạch y tuy đang trong trạng thái thất thần, nhưng vẫn phong hoa tuyệt đại, một trường ấn ra, thần liên trật tự kia đều đang sụp đổ, muốn trực tiếp giết chết thân ảnh mặc chiến thứ nhất màu xanh vàng, khiến những thân ảnh khác cũng đều biến sắc. Giao chiến kịch liệt, thân ảnh mặc chiến thứ nhất màu xanh vàng lại ho ra máu, loạn choạng lùi lại, chịu trọng thương, cánh tay đều bị đánh gãy, lộ ra bạch cốt. Bắt nạt ta giả yếu sao? Ta cả đời vô địch, chưa từng bại trận. Tuy vừa mới xông vào tiên lộ phải trả giá, nhưng dù có suy yếu đến đâu, cũng có thể cực hạn thăng hoa, tái hiện chiến lược tuyệt đỉnh. Thân ảnh mặc chiến thứ nhất màu xanh vàng lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo, hắn tuy bị thương, nhưng khí tức lại càng thêm đáng sợ. Vậy thì sao? Nàng lại không phải chưa từng giết người như ngươi. Sâu trong vũ trụ, thân ảnh đang đại chiến với kim quang chói mắt kia lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, mấy đạo thân ảnh đều chấn động. Có người ngưng mắt nhìn nữ tử bạch y liễu, trên mặt lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Là nàng, sao có thể? Không có bước vào bước đó, nàng vậy mà lại sống sót. Hiển nhiên, là nữ tử bạch y đã thay đổi đạo của mình, mới khiến bọn họ lúc đầu không nhận ra đối phương. Nhưng nhận ra đối phương, lại khiến bọn họ càng thêm chấn động. Mỗi một vị chí tôn đều có đạo của riêng mình, hàng cổ bất biến, không dễ dàng thay đổi. Nhưng nữ tử bạch y vậy mà lại thay đổi cả đạo của mình, điều này quá mức kinh khủng chấn động. Ta chấp trưởng luân hồi, là chủ nhân của thế gian. Xưa nay vô địch, đời này cũng sẽ không bại, khi như thế. Thân ảnh mặc chiến thứ nhất màu xanh vàng luân hồi chi chủ phát ra âm thanh, sau lưng hắn một mảnh vương dương hiện ra, xương cốt đang phát sáng, chiếu sáng vũ trụ. Chương 152, nuốt chửng chúng sinh, đáng chết. Cầu đăng ký. Chương 152, nuốt chửng chúng sinh, đáng chết. Cầu đăng ký. Nhật nguyệt tinh hà nước vỡ, càn khôn rung dậy. Biển luân hồi chuyển động, hỗn độn cuộn cuộn, nhấn chìm thân thể luân hồi chi chủ, vô tận tinh tú bị nuốt chửng. Ầm ầm. Vũ trụ cũng phải giạn nước, nữ tử áo trắng lại ra tay. Luân hồi chi chủ gào thét, chiến thứ nhất màu xanh đồng phát ra ánh sáng chói lòa, giao chiến kịch liệt mở ra. Bốn bóng người còn lại đều lạnh lùng đối diện, không ra tay, mà mỗi người chọn một hướng để đi, muốn đến những khu vực khác nhau để ăn. Vũ trụ đang run rẩy, chúng sinh ai oán, vô số sinh linh thống khổ khóc than. Nữ tử áo trắng ra tay, lại còn tấn công bốn bóng người còn lại, thân thể tỏa ra vô lượng vàng, chiếu rọi chư thiên. Trong chớp mắt, vạn vật tiêu điều, vũ trụ như diệt vong, tất cả sinh linh đều run rẩy. Giết! Có bóng người gào thét, đại kích đen kịt đè sập tinh tú vũ trụ, quét ngang, cắt đứt tinh không, ngang dọc chín tầng trời, xé ra một khe nứt khổng lồ. Ba bóng người còn lại cũng ra tay, uy nghiêm không thể khiêu khích. Trong đó có một bóng người toàn thân tỏa ra tiên quang, ngưng tụ chí cao phát tắc, tựa như một dải ngân hà buông xuống, chói lọi hút mắt. Luân hồi chi chủ xuống đến, có ba cổ vũ trụ lưu chuyển, đại diện cho quá khứ, hiện tại, tương lai, pháp tắc xuyên suốt cổ kim. Nữ tử áo trắng búng tay, kiếm khí kinh khủng bay ra, cái thế vô địch, ngăn cản công kích. Sương mù cuồn cuộn, cảnh tượng nơi này như khai thiên tích địa. Dù năm bóng người liên thủ, lại bị ngăn cản, nữ tử áo trắng quá mức cường thế, vẫn luôn thong dong. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, nàng lại lộ vẻ mê mang, bản thân xuất hiện vấn đề. Vài bóng người cũng sững sờ, nhưng không dừng tay, xông lên giết. Ầm ầm, đột nhiên, vũ trụ chấn động, hư không nứt vỡ. Trên người nữ tử áo trắng tỏa ra vô lượng tiên quang, lại còn kinh khủng hơn cả vừa rồi. Vài vị trí tôn dừng tay, lạnh lùng nhìn, nhận thấy đối phương quỷ dị, trạng thái quá mức thần bí, cũng quá mức bất thường. Nữ tử áo trắng không ra tay, thần sắc vẫn mê mang, nhưng trên người nàng dao động lại càng thêm kinh khủng, từng tầng tiên quang buông xuống, hóa thành một cái kẻ lớn, bao bọc nàng vào trong. Luân hồi chi chủ thần sắc lạnh lẽo, chiến thứ nhất của hắn cũng bị đánh nát một mảng, không chờ đợi nữa, muốn ra tay. Cánh tay giơ lên, ngưng tụ thiên đao, bổ xuống, muốn chém giết nữ tử áo trắng. Thế nhưng, thiên đao kia chém xuống, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, sau khi rơi vào trên cái kén lại tan chảy, tựa như bị hấp thu. Luân hồi chi chủ chấn kinh. Nàng đây là muốn mượn sức mạnh của bọn ta để lột xác. Có chí tôn lạnh lùng nói. Luân hồi chi chủ tiếp tục thi triển thủ đoạn, không muốn từ bỏ, nhưng những công kích mạnh nhất mà hắn tung ra đều bị hấp thu. Những chí tôn còn lại không muốn dây dưa nữa, quay người mỗi người một ngả, muốn thật sự bắt đầu ăn. Bọn họ mỗi người bước lên con đường, tiến về những khu vực khác nhau. Toàn bộ vũ trụ đang run rẩy, vô số sinh linh đang khóc. Từng ngôi sao cổ sinh mệnh nổ tung, tinh khí sinh mệnh tinh thuần nhất hóa thành nhược quang, bị bọn chúng nuốt chửng, bổ sung cho bản thân. Từng mảnh tinh vực cảm đạm đi, tính theo hàng trăm triệu sinh linh đang tan biến, toàn bộ sinh linh vũ trụ đều đang bi thương, ngày tận thế đen tối giáng lâm. Chúng sinh bi thống, quá mức thê thảm. Cảnh tượng này khiến những người xem video chư thiên lúc này đều kinh hãi. Hắc ám động loạn, đây chính là cái gọi là hắc ám động loạn sao? Kẻ mạnh kinh khủng phục sinh, nuốt chửng toàn bộ sinh linh vũ trụ. Cường giả cấp bậc này, lại còn sợ hãi sinh mệnh trôi đi sao? Bọn họ hình như muốn thành tiên, chỉ có nuốt chửng sinh linh vũ trụ, thu được đủ tinh khí sinh mệnh, mới có thể kéo dài sự tồn tại của bản thân không thể hiểu nổi. Những cường giả này vì sao lại lo lắng về tuổi thọ? Quá mức bi thảm, hàng vạn ức sinh linh đang tiêu vong. Ngay tận thế đen tối, ngay tận thế của toàn bộ sinh linh vũ trụ. Chư thiên chúng nhân run rẩy. Có người ở thế giới khác, lại cảm thấy không thể hiểu nổi. Thế giới Bảo Liên Đăng. Dương Tiễn nhìn màn hình, sắc mặt tái xanh, cảnh tượng thê thảm trong màn hình vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Thành tiên. Chiến lược của bọn chúng đã vượt qua tiên, vì sao còn muốn thành tiên? Là do nguyên nhân thế giới khác biệt sao? Cái gọi là tiên, khác với thế giới ta đang ở sao? Hắn hận không thể xông vào màn hình lúc này, cùng năm bóng người kia chém giết, cứu vớt hàng vạn ức sinh linh. Thế giới Tây Du. Thường Lao Tôn cảm thấy, so với bọn chúng, yêu quái chúng ta gặp phải đều quá đối lương thiện. Chư bát giới run rẩy, cảnh tượng toàn bộ vũ trụ đang bi thương, khiến hắn cũng kinh hãi. Hắn lúc này cảm thấy, yêu quái mà mình gặp trên đường đi, so với mấy bóng người trong màn hình này, quả thực quá mức lương thiện. Yêu quái bình thường, cùng lắm cũng chỉ nuốt một nước nhỏ ba cánh, đã là hung ác không thể tưởng tượng nổi, nhưng mấy bóng người trong màn hình này, mỗi một khoảnh khắc đều đang nuốt chửng hàng chục tỷ sinh linh. Nếu đem bọn chúng đặt ở đây, chỉ sợ sinh linh tứ đại bộ châu cộng lại cũng không đủ để nuốt chửng. Một bên, Đường Tam Tạng sớm đã không đành lòng xem nữa, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy niệm tụng kinh Phật. Đáng chết, đáng chết. Lao Tôn ta thật muốn xông vào, một gậy đánh chết hết bọn chúng. Tôn Ngộ Không nghe răng trợn mắt, gãi tai gãi má. Thần mộ thế giới. Trong một không gian thần bí, có tiếng thì thào truyền ra. Nuốt chửng chúng sinh, lấp đầy bản thân, đáng chết. Đấu phá thế giới. Tiêu Viêm sắc mặt trắng bệnh, trừng lớn hai mắt, không thể tin được nhìn cảnh tượng trong màn hình, thân thể cũng đang run rẩy. Rốt cuộc đây là thế giới gì? Lại còn đáng sợ như vậy. May mắn ta không có xuyên không đến thế giới này. Hắn không thể tưởng tượng, nếu mình xuyên không đến thế giới trong màn hình này, sẽ thê thảm đến mức nào, e rằng cũng sẽ trở thành một trong những chúng sinh đang bi phẫn khóc lớn kia. Hồng Hoang thế giới. Bích 857 Du Cung. Nam tử trẻ tuổi, thân tinh lạnh lùng, bên cạnh hắn, thanh tiên kiếm ong long rung động, bộc phát ra kiếm khí kinh khủng, toàn bộ thánh nhân đạo tràng đều đang chấn động. Sát ý kích động hỗn độn, từ trên người hắn tràn ra. Lão sư làm sao vậy? Là ai đang chọc giận lão sư? Trong đạo tràng, rất nhiều bóng người kinh hãi. Chẳng lẽ lão sư cũng đã xem video này? Phát lại tiếp tục. Vũ trụ run rẩy, chúng sinh bi thống. Có sinh linh đang cầu nguyện, đang ai oán. Thưa không đại đế kiếp này ai có thể vì chúng ta mà chiến? Vô thủy đại đế, nhân tộc cần ngươi. Toàn bộ vũ trụ đang khóc. Ầm ầm. Một góc vũ trụ, luân hồi chi chủ trong lúc an lộ vẻ chấn kinh, nhìn thấy mấy bóng người. Một lão đạo, một hòa thượng. Đạo đức thiên tôn ngươi lại còn sống. Một con thanh lưu cóng lão đạo, ung dung đi tới, chặn đường luân hồi chi chủ. Lão đạo Lý Nhĩ, thi chủ nhận lầm người rồi. Lão đạo sĩ bình tĩnh nói. Luân hồi chi chủ thần sắc âm tình bất định, nhìn về phía bóng người còn lại. Hàng vũ đại đế, ngươi lại còn sống sót. Đó là một nam tử thân hình khôi ngô, ánh mắt thâm thúy, uy nghiêm cái thế. Ngươi nhận lầm người rồi, ta là thần ông. Nam tử bình thản nói, sương mù cuồn cuộn bao phủ lấy hắn. Chương 153, vạn giới chư thiên rung động cầu đặt mua. Chương 153, vạn giới chư thiên rung động cầu đặt mua. Hồng hoang thế giới, đạo tràng của thánh nhân. Thái Thanh thánh nhân, Lý Nhĩ, đôi mắt khẽ động, lộ vẻ kinh ngạc. Là trùng hợp hay là một thế giới khác? Huyền quang Thái Thanh lan tỏa khắp đạo tràng, kim hoa rơi rụng, mây lạnh dáng sáng tôn trào. Ngọc hư cung, uy áp bên ngông, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi trên cao, thần sắc lạnh lùng uy nghiêm biến đổi. Vô Thủy đại đế, Đạo Đức Thiên Tôn, vô thủy, nguyên thủy, chư thiên thế giới, là phản chiếu hay là hỏa vân đậu? Nhân hoàng thần nông kinh ngạc, nếu mày suy diễn, lại không thu hoạch được gì. Tây du thế giới, linh tiêu bảo điện, ngọc hoàng ngẩn người, đạo đức lý nhĩ, liên quan gì đến lão quân? Hay nói cách khác, là hóa thân thánh nhân kia của ngài trong thế giới khác phản chiếu. Thánh nhân vạn kiếp bất diệt, siêu thoát thời không, vĩnh hằng tồn tại, sao lại có hóa thân trong thế giới khác? Hơn nữa, lại còn có thượng cổ nhân hoàng. Trong lòng kinh nghi, Ngọc Hoàng tiếp tục xem video. Lúc này, Luân Hồi Chi Chủ cười lạnh một tiếng, nói với Bạch Tí Tăng Nhân, đại đế của Phật môn: "Ngươi cũng không phải là A Di Đà Phật, ngươi là ai?" Bần tăng Thích Ca Mâu Ni. Bạch Tí Tăng Nhân chắp tay trước ngực nói: "Ha ha." Luân Hồi Chi Chủ cười lớn, mái tóc đen như rồng rắn điên của múa. Nhưng khi hắn nhìn thấy một người khác gần trong sương mù, lại co rút đồng tử, lùi lại một bước, thất thanh kinh hô: "Hư Không Đại Đế!" Hắn sở dĩ mất bình tĩnh như vậy, là vì khi Hư Không Đại Đế còn tại thế, một người huyết chiến bát hoang, lấy thân thể trọng thương chặn đứng Luân Hồi Hải, ngăn cản cổ hoàng xuất thế, còn chém giết một vị trí tôn Luân Hồi Hải, khiến người ta ấn tượng cực kỳ sâu sắc. "Ta là hoàng đế." Nam tử trong sương mù bình tĩnh nói, hắn giống như một người bình thường, không có bất kỳ khí tức cái thế nào. "Ha ha, ngươi không phải đạo đức thiên tôn, ngươi cũng không phải A Di Đà Phật, ngươi càng không phải Hư Không Đại Đế, ha ha, tốt." Luân Hồi Chi Chủ ngửa mặt lên trời cười lớn, thần sắc lại cực kỳ lạnh lẽo, nhìn cổ tinh phía trước, nói: "Nơi tốt như vậy, ta coi như đã hiểu vì sao đế tôn lại an bài nhiều như vậy ở đây rồi. Thi thể đại đế vậy mà có thể nhanh như vậy mà nuôi dưỡng ra linh trí mới. Thi chủ xin mời về." Thích Ca Mâu Ni nói: "Ngươi cho rằng dựa vào các ngươi là có thể ngăn cản ta sao?" Luân Hồi Chi Chủ thần sắc lạnh lẽo, khí tức đại đạo nồng đậm lan tỏa, hướng Hàm Cốc Quan xông tới, muốn đem nó đánh tan. Ầm. Vũ trụ run rẩy, tiên quang mênh mông cuồn cuộn, có sát trận tuyệt thế đang khôi phục, va chạm với Luân Hồi Chi Chủ. Cuối cùng, tất cả ánh sáng đều biến mất, Luân Hồi Chi Chủ từ bỏ nơi này. Không phải sợ hãi, chỉ là không có thời gian, hắn cần bồi bổ, không thể tiêu hao quá nhiều thời gian, số lượng sinh linh cần thôn phệ quá lớn, không đáng. Đôi mắt hắn sáng tối, ngưng thị cổ tinh trước mắt, thần sắc lạnh lùng. Cổ tinh này, vậy mà có thể sớm hơn mà sinh ra linh trí mới cho thi thể đại đế, nếu nói ra, đủ để chấn động toàn bộ vũ trụ. Cuối cùng, hắn lựa chọn rời đi, không cường công. Đi sâu vào vũ trụ, thôn phệ sinh linh trên những cổ tinh khác, quần tinh run rẩy, máu nhuộm trời xanh. Đấu phá thế giới. Tiêu Viêm lúc này nước mắt đầm địa, toàn thân run rẩy. Ngay từ khi nhìn thấy cổ tinh kia, hắn đã biến sắc mặt. Cổ tinh màu xanh lam kia khiến hắn vô cùng quen thuộc. Địa cầu, thật sự là địa cầu. Lão tử, Phật tổ, Tam Hoàng Ngũ Đế. Hắn thần tình kích động, không thể tự chủ, nhìn thấy Luân Hồi Chi Chủ giáng lâm, vì cổ tinh kia mà lo lắng. Khi nhìn thấy Luân Hồi Chi Chủ cuối cùng rời đi, trong lòng lại dâng lên sự thất vọng. Không thể trở lại được nữa. Hắn thở dài nao nề, thần tình bi thương. Ngươi nhận ra hành tinh trong video này? Đột nhiên, một thanh âm từ bên cạnh hắn vang lên, khiến Tiêu Viêm giật mình, kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một bóng dáng hư ảo lơ lửng bên cạnh hắn, dùng ánh mắt kỳ dị nhìn hắn. Phát lại tiếp tục. Vài bóng người tiến về các khu vực khác nhau, tắm máu vũ trụ. Ở một cổ tinh, đang tiến hành một trận chiến khủng bố, thương thiên bá thể đến từ nơi đó. Khi vị trí tôn này giáng lâm, sinh linh trên cổ tinh kêu gọi, đại thành bá thể trở về, cùng chí tôn đại chiến, ngăn cản đối phương. Đại thành bá thể có thể khiêu chiến chí tôn, cùng vị trí tôn phục sinh này chém giết, vô số ngôi sao hủy diệt. Không ai ngờ được, đường đường cổ chí tôn lại gặp phải đối thủ mạnh mẽ như vậy ở đây, cũng khiến sinh linh trên cổ tinh này nhìn thấy một tia hy vọng. Một vực khác có đại thành thánh thể đối đầu với một vị chí tôn, vực này lại xuất hiện đại thành bá thể, khiến rất nhiều người phân chấn. Tuy nhiên, điều mà tất cả mọi người không ngờ tới, đại thành bá thể và vị trí tôn cổ đại này huyết chiến một đường, lại bị thuyết phục. Bản thân hắn thọ nguyên cũng không còn nhiều, chỉ có thể tự phong thần nguyên, hiện tại bị thuyết phục, vậy mà cùng vị trí tôn cổ đại này kề vai sát cánh, tiếp tục lên đường, cũng bắt đầu tắm máu những cổ tinh khác. Nguồn gốc của hắc ám động loạn, lại thêm một người, khiến chúng sinh tuyệt vọng. Trong vũ trụ, từng cổ tinh sinh mệnh nổ tung, hàng trăm tỷ sinh linh bị thôn vệ. Nhưng bọn hắn không thực sự thôn vệ toàn bộ sinh linh, mà là để lại hạt giống sinh mệnh. Không phải là nhân tử, mà là để cho hạt giống sinh mệnh tiếp tục nảy mầm, để chờ lần phục sinh tiếp theo, lại thôn vệ, giống như nuôi nhốt gia súc. Chúng sinh bi thương, tử bi cổ tinh, vô số sinh linh đang kêu gọi Thái Dương Thánh Hoàng đã qua đời. Kỳ tích thật sự xảy ra, đáy biển nứt vỡ, có quan tài đá nổ tung, Thái Dương Thánh Hoàng thật sự nghịch thiên tái hiện, tắm trong máu thịt bắt đầu bành trướng, uy nghiêm vô cùng, càng tản ra thần uy cái thế. Đây không phải là Thái Dương Thánh Hoàng thật sự phục sinh, thân thể kia tuy hùng vĩ, ánh mắt lại trống rỗng, không có thần quang. Đế khí chấn động, nở rộ ánh sáng, ngăn cản cổ đại chí tôn tắm máu tử vi cổ tinh. Thiên vũ nứt vỡ, Thái Dương Thánh Hoàng ra tay, ánh sáng và lửa vô tận hừng hực thiêu đốt. Đại chiến bùng nổ, chấn động nhân gian, làn da phục sinh xuất hiện vết nứt, chói mắt. Cổ đại chí tôn chiến đấu với hắn, đối phương chỉ còn lại một lớp da người, hắn lại cũng không còn ở trạng thái đỉnh cao, chiến đến tóc thai bù sủ, đầy máu. Đối diện, chiến ý trên lớp da người kia cũng sắp bị mài mòn, nứt vỡ, như thể tùy thời sẽ ngã xuống. Cuối cùng, vị cổ đại chí tôn này chọn rời đi, không muốn hao phí nhiều ở đây, trân trọng tinh hoa sinh mệnh, tiến về những cổ tinh sinh mệnh khác. Toàn vũ trụ đều rơi vào bóng tối, ngày tận thế buông xuống. Màu máu nhuộm đỏ và bực, năm vị cổ đại chí tôn, lại thêm một vị đại thành bá thể, trở thành nguồn gốc của hắc ám động loạn, quét ngang vũ trụ, chúng sinh ai oán, vạn linh khóc than. Có chuẩn đế bị đại thành bá thể một trường đánh thành thịt nát, thôn vệ tinh hoa sinh mệnh. Sinh linh càng mạnh mẽ, trong mắt bọn hắn lại càng là đại dược. Toàn bộ vũ trụ đều mất đi ánh sáng, vạn linh tuyệt vọng. Cảnh tượng này chỉ nhìn thấy vạn giới chư thiên, tứ chi băng giá, toàn thân run rẩy. Chỉ là xem video, bọn hắn cũng gần như muốn nghẹt thở, khó có thể tưởng tượng, thật sự đối mặt với cảnh tượng như vậy, sẽ tuyệt vọng đến mức nào. Giới giới. Diệp Phàm lúc này toàn thân run rẩy, đó không phải là sợ hãi, mà là phẫn nộ. Chương 154, cái thế vô địch cũng chỉ sống bạn niên cầu đăng ký. Chương 154, cái thế vô địch cũng chỉ sống bạn niên cầu đăng ký. Hắc ám động loạn. Thật sự sẽ xảy ra trong đời này, ta đúng là cái mồm quá đen. Hắc hoàng cả người ngơ ngác, không thể tin nổi nhìn cảnh tượng chúng sinh bi thương trong màn hình. Đại thành bá thể. Cái tên chó chết này lại trở thành nguồn cơn của động loạn. Nhìn thấy đại thành bá thể lại sánh vai cùng cổ đại chí tôn, cũng trở thành một trong những nguồn gốc của hắc ám động loạn, nó nghiến răng nghiến lợi. Chúng sinh ai hoán, đây chính là hắc ám động loạn, ta nếu thành đế, sẽ trấn áp hết bọn chúng. Diệp Phàm phẫn nộ, hắn thậm chí còn nhìn thấy không ít gương mặt quen thuộc trong đó. Hắc ám loạn lạc thông thường, chỉ có một vị cổ đại chí tôn đi ra từ cấm khu, đời này lại có nhiều đến thế, chúng sinh vũ trụ đều phải tàn lụi, quy mô lớn nhất, đáng sợ nhất của hắc ám động loạn. Hắc hoàng nói, khi nhìn thấy luân hồi chi chủ giáng lâm xuống cổ tinh sinh mệnh xanh thẳm kia, Diệp Phàm cả người đều căng thẳng, hắn làm sao có thể không nhận ra cổ tinh kia, đó là quê hương của hắn. Đạo đức tiên tôn, thần ông, hoàng đế, Thích Ca Mâu Ni. Diệp Phàm chấn động, chưa từng nghĩ tới, thượng cổ tiên hiền, lại là đại đế, hoặc có thể nói, bọn họ là những người mới sinh ra từ thi thể của đại đế, không còn là đại đế cổ xưa như trước. Phát lại tiếp tục. Đại thành thánh thể ngăn cản một vị cổ đại chí tôn, cùng hắn kịch chiến không ngừng, máu tươi văng tung tóe vũ trụ. Đánh đến cả ngân hà đều ảm đạm, đáng tiếc cuối cùng hắn lại bị vị cổ đại chí tôn này một kiếm xuyên thủng đầu lâu, nguyên thần cũng bị đế khí đánh nát, nhưng đối thủ của hắn cũng không thực sự thắng được. Vị cổ đại chí tôn này cũng bị đại thành thánh thể một quyền đánh sập tiên đài, nguyên thần tan vỡ, đi vào ngõ cụt. Ta phải chết rồi, sống đến nay cũng có chút chán ghét, chỉ là ta muốn biết, ta có phải là sinh linh sống lâu nhất trong thiên địa này hay không? Vị cổ đại chí tôn tự nói. Hắn từ thần thoại thời đại, sống đến nay, trải qua thái cổ và hoang cổ, thời đại hắn tồn tại còn lâu hơn cả đế tôn. Cuối cùng, đầu lâu của hắn nổ tung, hóa thành mưa ánh sáng, chui vào vũ trụ bao la. Đại thành thánh thể, toàn thân đẫm máu, lông tóc do vạn năm bất tưởng trên người hắn rụng hết, lộ ra chân dung, là một cái thế anh hùng, nam tử thân hình bị mất. Cuối cùng, thân thể của hắn cũng hóa thành mưa ánh sáng, biến mất trong vũ trụ. Có người trong chư thiên vạn giới phát ra nghi vấn. Bọn họ đã sống bao nhiêu kỷ nguyên, lại sống đến mức thọ nguyên của bản thân đều phải tàn lụi. Sống quá lâu, chẳng lẽ là đã tồn tại từ khi vũ trụ khai thiên lập địa? Cho đến nay, sinh mệnh tàn lụi. Chưa từng nghĩ tới, một tồn tại mạnh mẽ như vậy, lại vì muốn tiếp tục tồn tại, lựa chọn thôn phệ chúng sinh. Chư thiên đều cho rằng, những cổ đại chí tôn gây ra hắc ám động loạn, là đã sống qua những năm tháng mà bọn họ không thể tưởng tượng nổi, mới khiến cho sinh mệnh của bản thân đều đi đến cuối cùng. Tuy nhiên, có một sinh linh chuẩn đế của thế giới Già Thiên, lên tiếng trong diễn đàn. Cổ đại chí tôn đều là cổ hoàng hoặc là đại đế ngày xưa, bọn họ đều là những người từng trấn áp đương thế, tồn tại tuyệt thế vô địch. Nhưng dù phong hoa tuyệt đại, một đời vô địch cũng chỉ có thể sống vài năm, không thành tiên thì chỉ có thọ nguyên vài năm. Cổ hoàng, đại đế ngày xưa vì kéo dài bản thân, chờ đợi con đường thành tiên mở ra, cuối cùng sẽ lựa chọn tự chặt đứt một đao, từ cảnh giới đó rơi xuống, đi vào cấm khu, tự phong thần nguyên, chờ đợi con đường thành tiên mở ra. Xem lời giải thích của sinh linh chuẩn đế Già Thiên này, không ít thế giới chư thiên đều ngơ ngác. Những cường giả như vậy, lại chỉ có thọ nguyên vài năm. Cái gì? Chỉ có vài năm? Sao có thể ngắn ngủi như vậy? Thế giới này về phương diện thọ nguyên lại có hạn chế lớn đến thế. Ta còn chưa thành tiên, thọ nguyên đã vượt qua vạn năm rồi. Sở hữu chiến lực đáng sợ như vậy, lại ngay cả vạn năm cũng không sống nổi. Chưa tới một kỷ nguyên, chỉ vẹn vẹn vạn năm, bọn họ làm sao tu luyện đến mức độ này? Người ở trước, chỉ có tu luyện đến mức độ như bọn họ, mới có thọ nguyên vạn năm, sinh linh dưới cảnh giới này, e rằng ngay cả vạn năm cũng không có. Chư thiên chấn động, đặc biệt là một số sinh linh của thế giới trường sinh, càng không thể hiểu được. Chỉ có vạn năm, đừng nói là tu luyện đến mức độ của những cổ đại chí tôn trong màn hình, e rằng thành tiên cũng khó, những năm tháng bọn họ tu luyện không tính theo năm, có người bế quan một lần đã là ngàn năm trôi qua, thậm chí có những đại năng bế quan đều tính bằng vạn năm, bọn họ hoàn toàn không thể hiểu được, vạn năm ngắn ngủi như vậy, những cổ đại chí tôn trong màn hình rốt cuộc là đã tu luyện như thế nào? Những cường giả như vậy lại chỉ có thọ nguyên vạn năm, chắc không được, chắc không được bọn họ sẽ không cam lòng, muốn máu rửa vũ trụ bổ sung cho bản thân mình. Quá thê thảm, cái thế vô địch lại chỉ có thể sống vạn năm. Thay đổi vị trí mà suy nghĩ, nếu ta một đời vô địch, lại chỉ có thể sống vạn năm, vì có thể sống tiếp, có lẽ cũng sẽ lựa chọn làm như vậy. Chiến lược của bọn họ người tiên, phong hoa tuyệt đại, thọ nguyên lại chỉ có vạn năm, thế giới này e rằng có vấn đề lớn. Thành tiên, cuộc nói chuyện trước đó của bọn họ là để chờ đợi con đường thành tiên, chẳng lẽ thế giới này chỉ có thành tiên mới có thể kéo dài thọ nguyên? Chiến lược của bọn họ sớm đã vượt qua tiên rồi, vì sao không thể thành tiên? Đại náo tiên cung trước đó, những tiên binh tiên tướng thậm chí là thần tiên đều không có chiến lược đáng sợ như vậy. Tiên của mỗi thế giới có thể khác nhau, có lẽ tiên của thế giới này vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta. Chúng nhân chư thiên nghị luận. Lời của sinh linh chuẩn đế của thế giới Già Thiên triệt để đảo lộn nhận thức của bọn họ, căn bản không thể tưởng tượng được vì sao những cường giả cái thế vô địch đều chỉ có thể sống vẹn vẹn vài năm. Các ngươi có phát hiện không, cổ đại chí tôn gây ra hắc ám động loạn này, tiên tư của bọn họ nếu đặt ở những thế giới khác, e rằng sẽ khiến người ta run rẩy. Có thể trong thời gian chưa tới vài năm, tu luyện đến mức độ này, thiên tư của những người này quả thật đáng sợ. Đổi một thế giới, nếu có thể để bọn họ không có hạn chế về thọ nguyên, thành tựu không thể tưởng tượng nổi. Đáng tiếc, nếu nói trước đó người trong chư thiên vạn giới là vì cảnh tượng chúng sinh bi thương mà run rẩy, thì lúc này sau khi hiểu được thế giới giả thiên đối với thọ nguyên lại có hạn chế lớn đến thế, bọn họ đều dâng lên một loại tình cảm không rõ ràng. Mặc ngươi phong hoa tuyệt đại, cái thế vô địch, lại chỉ có thọ nguyên ngắn ngủi vài năm, thật là bi ai. Trong màn hình, hắc ám động loạn vẫn còn tiếp diễn. Ầm, trong vũ trụ nở rộ tiên quang chói mắt, từng đạo tiên quang bay ra, chiếu sáng vũ trụ. Đó là đế khí đang phục sinh, nghiền nát vật vật, cùng nhau đối kháng hắc ám động loạn. Đế khí là binh khí mà đại đế từng sử dụng, nhiễm khí tức của cổ đại đế, giờ phút này không biết có bao nhiêu đế khí phục sinh, khí tức của cổ đại đế bộc phát, vũ trụ đều đang run rẩy. Toàn bộ vũ trụ đang chấn động, có từng đạo hư ảnh hiện lên, giống như cổ đại đế trở về, muốn trấn áp nguồn cơn của hắc ám động loạn. Những cổ đại chí tôn máu rửa vũ trụ đều không còn thong dong, lộ vẻ nghiêm trọng, như lâm đại địch. Nhiều đế khí phục sinh như vậy, khiến bọn họ cũng không dám lơ là. Nếu không phải bọn họ đứng cùng nhau, một mình đối phó, tuyệt đối sẽ trực tiếp bị đánh thành tro bụi.